18i.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 32. Phần 32 chia tay trong sự vui sướng tột độ vì mình cởi bỏ được gánh nặng chuyện ngoại tình kia. Thế là mình tấp vào quán ăn sáng no nê, nhắn tin cho chị xem chị ở đâu. Chị trả lời là chị đang ở chỗ làm, vì nhớ chị quá nên mình đánh liều vào luôn phòng chị. Đến nơi mình vào ngân hàng không bỏ mũ, đi thẳng lên cầu thang làm ai cũng nhìn như sinh vật lạ. Đến phòng chị thì thấy cửa phòng đang mở, có vài người đang ngồi chờ chị giải quyết gì đó. Mình lại bộ bàn ngồi, che mặt lại, rồi khuất sau lưng mấy người kia hóng. Chỉ thấy chị nói, việc này chưa đến em giải quyết. Mấy anh chị phải xuống dưới kia làm thủ tục chứng giấy đầu đủ rồi em ký cho, chứ vượt cấp như vậy em không giải quyết. Bây giờ mời anh chị đi xuống phía dưới để bên bọn em hướng dẫn. Chị nói một mạch nhưng thần thái vẫn như thế, lạnh lành đến kinh khủng, làm ngân hàng như chị có mà mất hết khách hàng. Mấy người khác kia đi ra hết, chỉ còn mình ngồi lại. Thấy vậy chị cầm ly nước lên uống rồi nói, anh kia có việc gì cần giúp hả, lại đây ngồi đi anh, vượt cấp tiếp thì em chịu, hôm nay em giải quyết toàn vượt cấp. Nghe được cái giọng đáng yêu của chị cùng với khuôn mặt lạnh lùng mà đã bao nhiêu lần giết mình thì trong lòng mình lại bồi hồi. Khác với cái cảm giác phải nghe giọng chị trong điện thoại từ mấy ngày qua, lúc này mình vẫn chưa muốn cho chị biết mình là ai. Một phần vì muốn xem cảm giác của chị khi nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí này như thế nào, thấy mình cúi đầu lại trong bộ dạng áo khoác, đội mũ chị cũng sợ nên đứng từ xa nói, anh gì ơi. Có chuyện gì không vậy? Mình nhẹ nhàng bỏ cái mũ ra rồi từ từ ngước mặt lên nhìn chị. Cái cảm giác lúc ấy của mình khó tả lắm. Chị thì thấy mình trong hình dạng thế này chắc vì bất ngờ mà đứng người ra tại đó. Mình dành cho chị một nụ cười có phần ngại ngùng vì bộ dạng của mình. Lúc này bất ngờ chị không nói gì. Vứt luôn cây vút đang cầm trên tay mà nhảy vào ôm mình. Chị ôm chặt siết mình hết mức cảm xúc của mình. Lúc đó thật khó tả. Chị nhẹ nhàng đáp lại bằng cách ôm chị vào lòng mà hít lấy mùi hương ngọt ngào từ tóc từ cơ thể của chị. Lúc ấy mình nhìn ra thì thấy cửa phòng chưa đóng. Ngại ngùng hỏi chị, nè, chưa đóng cửa mà ôm vậy người ta thấy hết thì sao? Chị gục đầu trên vai mình mà nói, kệ ai thấy thì thấy, em không muốn trốn tránh nữa. Mẹ anh đứng dưới kia kia, nghe mình nói vậy chị giật mình, bỏ mình ra nhìn ra ngoài. Sao anh không nói em sớm? Ha ha, anh đùa em thôi. Nói xong mình nhẹ nhàng đi lại đóng cửa ẩn chốt lại, rồi nhìn chị hỏi, anh ở đây tí được không? Được mà. Anh lại đây ngồi đi, chị vừa nói vừa kéo mình lại ghế chị rồi đẩy mình ngồi xuống. Ngồi xuống đây em coi nào, xấu rồi nhìn làm gì, em nhìn nè, thẹo đầy người. Mình vừa nói vừa cởi áo khoác ra cho chị xem vết thương cắt chỉ ở phía sau. Chị nhìn rất lâu rồi sờ sờ vào cái đầu chọc của mình làm mình nhột mà cười hí hí, bất ngờ chị hôn lên đầu mình. Rồi ôm mình rất chặt, mình đưa tay lên nắm lấy tay chị rồi đứng lên, chị lại rưng rưng nước mắt nhìn mình, nhìn anh vậy em xót quá, xót cái gì, chưa chết là mày rồi, thôi lại đây với em. Nói rồi chị kéo mình lại gần chị, từ hôm em không được vào viện được, đêm nào em cũng khó ngủ hết, nằm trằn trọc nhớ anh mãi, nhưng sao hôm nay lại liều mạng đến đây luôn thế này. Anh nhớ em quá chịu không nổi nên sáng sớm đã lên đây rồi nè, không một ai nói gì nữa. Chỉ còn bốn mắt nhìn rồi cái gì đến cũng đã đến mình, và chị bất chấp không gian và thời gian để lao vào nhau mà hôn. Dường như mấy tuần liền không ân ái và không được gặp chị đã làm khí thế của mình và cả chị đừng hừng hực, không chỉ hôn chị còn đưa tay lên vuốt ve mân mê sau gáy mình. Tay con lại vòng qua hông mà ôm chặt mình, như bị say máu mình để chị nằm xuống bàn mặc cho bút và giấy tờ còn ngang dọc, và đôi tay mình nhanh chóng vuốt dọc từ đầu gối lên đến váy chị và một phát xông thẳng vào trong. Nhưng quả thật chị ăn mặc gợi cảm nhưng rất cẩn thận, mặc thêm chiếc quần đùi lót trong nữa làm mình bừng tỉnh lại và bỏ tay ra. Thật ra cái thể loại làm ngay tại văn phòng mình chỉ thấy trong phim chứ chưa thử, nên cảm giác lúc ấy mình thật sự rất kích thích. Kích thích là một chuyện, nhưng làm chuyện đó ngay ở đây là điều không thể. Lần này lý trí mình đã chiến thắng và buông chị ra. Hai má chị ửng hồng nhìn mình rồi nói: anh sao vậy? Không sao cả. Hì hì, không làm cái đó ở đây được, em cho anh mà. Nhưng ở đây tù túng lắm, dù gì đây cũng là phòng làm việc chứ đâu phải chỗ để ấy đâu. Nghe mình nói xong chị bật dậy, ôm mình và kề vào tai mình thủ thỉ: mấy hôm nay em nhớ anh lắm, em muốn. Nói chung mình nghe là mình biết chị muốn gì rồi, nhưng có lẽ đầu là lần đầu tiên chị chủ động mời gọi mình như vậy. Cái máu trêu chọc chi trong người lại nổi lên, vậy là mình cũng giả điên luôn. Có gì đâu, anh cũng muốn gặp em, hôn em mà. Không phải cái kia kìa, ôm em nữa hả? Đến đây mình không nhịn được cười nữa mà cười khà khà lên. Biết mình bị lừa, chị đưa tay lên véo vào hông mình làm mình giật cả mình. Không muốn thì nói là không muốn, mấy người vòng vo trêu tôi. Anh đùa thôi mà, chứ anh cũng nhớ em lắm. Chiều nay qua với em đi, chiều này không có đi làm em nhớ anh lắm. Rồi rồi, để chiều anh qua. Nhưng mà anh mới ra viện, có khỏe hết chưa? Khỏe rồi mà, hi hi. Chị cười tủm tỉm, chắc vừa ngại vừa vui, cũng muốn đi xa hơn là ôm hôn. Vì dù gì nhìn chị trong bộ trang phục công sở rất là kích thích mình, nhưng thật tình ở đây không thể nên mình đành chia tay chị. Đến mấy shop thời trang mua vài cái mũ lưỡi chai và áo khoác để còn có cớ đi từ sáng đến giờ. Trưa hôm ấy, sau khi mẹ mình đi thì mình cũng tiếp tục lưỡi chai áo khoác qua nhà chị. Qua đến nơi, đã thấy chị ngồi ngoài chờ mình. Nếu nói đúng ra thì cái tầm gần 2 giờ này thì chị đã ngủ rồi. Nhưng nghe hôm nay mình qua chị vẫn ngồi chờ. Thấy mình qua chị hớn hở mở cửa cầm mũ bảo hiểm cho mình. Nói chung là cũng muốn ôm ấm chị cho thoải mái. Nhưng lâu rồi mình không qua nhà. Lại hình dạng thế này nên vào nhà mình phải chào hỏi cô giúp việc rồi nói chuyện một lúc. Còn chị thì lên phòng chờ mình. Nói chuyện với cô xong mình nhẹ nhàng đi lên phòng chị. Cửa phòng không đóng chỉ khép hờ, mình nhanh chóng đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, chị nhào tới ôm mình rất chặt, lúc này mình cũng chả có ngần ngại gì mà bế chị lên, đưa tay còn lại ra đóng cửa phòng lại. Mình bế chị lại giường, rồi thả chị ra, chưa sao không ngủ nghỉ đi mà đợi anh vậy, anh nói anh qua mà, sao em ngủ được, anh nói vậy thôi, chứ có chắc qua được đâu. Trước giờ anh nói gì được là anh làm được mà, hiểu anh quá vậy, cũng biết chút chút à, hi hi. Mình cũng buồn cười mà cười với chị, tự nhiên chị nhìn mình một hồi, rồi nói với mình: anh coi tim em nè, đập quá trời đập luôn. Nói xong chị cầm tay mình áp lên bầu ngực căng tròn của chị, không phải sờ ngực mà là nghe tim chị đập. Ực ực, nhịp tim chị đập khá là mạnh làm mình hơi thắc mắc mà hỏi chị: sao mà đập mạnh vậy? Tại nó thấy anh đó khổ thân em, cứ mỗi lần thấy anh cười là em cứ thế này đây. Ừ, anh cười mắc mớ gì em đâu mà em sợ, ai bảo anh đẹp trai quá chi, sao không đánh cho xấu cái mặt đi, cho em không mắc công dữ nữa, mê trai nữa chứ. Em ra ngoài mà nói câu này biết bao nhiêu anh chết không? Thế anh có chết không? Còn tùy nữa, xem có chết hay không? Nói xong mình đè chị xuống. Bằng những ánh mắt đầy ma thuật, cả mình và chị như hòa vào một trong những nụ hồn, những cú xiết rồi thỉnh thoảng vuốt ve ngực rồi vai mình của chị đủ để nói hết tình cảm của chị dành cho mình. Mọi khi thì mình rất vô vập và hơi điên loạn trong khâu dạo đầu, nhưng lần này có thể do mình mới ra viện nên cả mình và chị rất nhẹ nhàng và tình cảm. bàn tay mình thì mân mê chạy dọc từ eo chị cho đến cặp tuyết lê căng tròn đang lồng lộn bên trong lớp áo kia. Mình tách chị ra, đưa tay lên cái áo khoác rồi cởi luôn cái áo trong vứt qua một bên. Rồi nhẹ nhàng tiến lại gần chị, cái hương thơm quen thuộc của chị tỏa quanh làm mình nóng hết người, cái mùi hương có thể giết chết bất cứ ai khi thấy chị lúc này. Mình hôn từ tóc cho đến vai chị, kéo hẳn hai dây áo đầm của chị theo đường dưới chân ra ngoài, rồi đến áo dây và chiếc quần lót lọt khe cuối cùng cũng lột sạch. Giờ đây bao nhiêu vẻ đẹp hoàn hảo nhất của chị đều hiện ra trước mắt mình, đôi má hồi ửng đỏ cùng đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Trong các lần quan hệ với chị thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mình có đủ bình tĩnh mà nhìn toàn thân hình của chị như lúc này. Quá tuyệt vời là những gì mình thấy lúc này. Từ đầu đến chân là làn da trắng mướt, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn như cặp tuyết lê của chị, tròn và căng nếu không nói là to nhưng không hề bị chảy xệ, còn vòng eo của chị thì đúng chuẩn eo con kiến. Cặp đùi thẳng tắp cùng với chùm lông chúm chím ở chỗ ấy cứ như mình đang nhìn một thiếu nữ mới lớn đang ở độ tuổi đẹp nhất vậy. Ngoài vết mổ ở bụng ra thì không có chỗ nào tố, chị là gái một con cả. Đến độ mình phải nuốt nước bọc cái ực làm chị buồn cười. Em sợ anh quá, có phải lần đầu nữa đâu mà làm ghê quá đi. Nhìn vậy em ngại lắm, ai bảo em đẹp quá làm gì. Này lại đây với em. Nói rồi chị kéo mình lại gần, đưa tay vào thắt lưng rồi từ từ tháo thắt lưng, rồi đến quần trong của mình. Chỉ còn lại cái quần lót mình chị không dám cởi luôn. Nghĩ lại thấy chị vừa đáng yêu vừa dễ thương, cứ thế nhìn mình cười. Anh cười cái gì, cái đó anh cởi đi, không nói năng gì. Mình đè chị xuống tiếp tục màn hôn hít mân mê. Cái cảm giác bộ ngực của chị chạm vào lồng ngực mình cứ như chích điện mình vậy. Hôm nay chị chủ động hơn mọi hôm, chị vuốt ve mình nhiều hơn. Chưa bao giờ mình có cảm giác làm tình với chị mà tỉnh táo như hôm nay. Vì mọi lần sướng quá chắc mình lú mà làm ầm ầm. Nói thật làm chậm thì sướng thật đó nhưng mất sức vô cùng. Chưa đó mình và chị cuốn nhau đến chiều. Lúc đầu là hai sót rồi mình và chị mệt quá mà ngủ đi. Đến chiều khi tỉnh dậy lại tiếp tục cuốn lấy nhau. Đây là lần đầu tiên mình combo kinh hoàng vậy. Cảm giác mệnh thấy rõ nhưng không hiểu sao cứ thấy thân hình của chị là thằng em của mình nó ngóc đầu dậy. Sau phát thứ ba này cả mình và chị lại hôn hít, ôm nhau đủ kiểu nhưng mình thì không thể nào tiếp tục được. Nằm ôm chị mồ hôi như tắm mà nghĩ bậy bạ. Nghĩ lại từ lúc quen chị đến giờ cũng gần 2 tháng rồi. Quãng thời gian này thật là đẹp với mình. Nhưng chợt nhớ lại là mình còn phải học nữa, vào học lại đã được 2 tuần rồi mà mình vẫn còn nằm đây. Biết chị buồn khi mình nói ra cái này nhưng cũng phải cố gắng thủ thỉ. Chắc mai hay mốt gì đó anh phải đi học lại rồi, nghỉ hơi bị nhiều học lại không kịp quá. Thấy chị trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi chị nói, anh đi bao giờ về lại với em? Anh cũng không dám nói trước vì anh năm cuối có vài môn anh phải học ghép vì nghỉ từ sau Tết đến giờ nên chắc là bận lắm. Cuối tuần về với em cũng được mà, cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng học ghép hoặc học bù chắc chắn là cuối tuần cũng có nên anh sẽ cố gắng. Em nhớ anh lắm đó, em thì không thể lên thăm anh được, chỉ chờ anh về với em, anh biết rồi. Anh cũng nhớ em lắm chứ bộ. Sau đó mình cũng ôm chị an ủi vì mình thấy chị buồn lắm, nhưng chị không có nói ra. Biết sao giờ học thì phải học thôi, chứ thật tình chị xinh đẹp như vậy không có mình bên cạnh cũng lo lắm. Nhưng an ủi cái là chị không phải kiểu con gái như chúng ta hay nghĩ hiện nay. Chiều tối mình và chị dậy thu dọn tàn cuộc, nào là nước, nào là mồ hôi tóc, còn nước gì mấy bác biết rồi đó. Và đó là lần gặp nhau cuối cùng trước khi mình thẳng tiến lại SG để đi học.